Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tỉnh Bắc Giang thiệt hại 400 tỷ đồng do bệnh dịch tả lợn châu Phi. Yên Dũng, thời tiết bất thường ảnh hưởng tới nuôi trồng thủy sản. Lục Ngạn tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát sỏi trên địa bàn.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng 27 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành trong tỉnh. Sau 5 năm thực hiện chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tỉnh Bắc Giang đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Trong 5 năm từ 2014 đến 2019, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã cho gần 150.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, đạt trên 4.700 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến ngày 30 tháng 6 năm 2019 là trên 4.200 tỷ, tăng 1.400 tỷ so với thời điểm năm 2014. Có 19 trên 20 chương trình tín dụng lớn, chiếm 99,5% tổng dư nợ, như cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay hộ nghèo, cho vay giải quyết việc làm, cho vay hộ cận nghèo, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh nhấn mạnh, trên cơ sở kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, chỉ thị 40, cấp ủy, chính quyền, các địa phương cần tiếp tục xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, phân công cụ thể để triển khai hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn tới. Để đảm bảo hiệu quả nguồn vốn vay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương phải đặc biệt quan tâm đến quy trình cho vay, từ xác định đối tượng cho vay, hỗ trợ, thu hồi sau khi vay để đảm bảo chặt chẽ. Ngoài ra cũng định hướng người dân cho việc lựa chọn mô hình, ngành nghề kinh doanh phù hợp với tiềm năng thế mạnh của địa phương, hướng dẫn khoa học kỹ thuật, hỗ trợ khâu chế biến tiêu thụ sản phẩm để đảm bảo hiệu quả đồng vốn vay. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 20 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị 40. Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã tặng 16 giấy khen cho các tập thể cá nhân trong và ngoài hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội đã có thành tích hoạt động xuất sắc trong 5 năm qua. Cũng tại đây đã có 6 tập thể và cá nhân được trao giải nhất nhì ba cuộc thi tìm hiểu, thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng trên địa bàn tỉnh.
Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang đã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Theo đó, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi 44 điều, bổ sung 12 nội dung và các điều khoản tương ứng trong tổng số 173 điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Dự thảo cũng đưa ra hai phương án liên quan đến việc lập chương trình xây dựng luật pháp lệnh, đó là phương án 1 giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phương án 2 giao cho Quốc hội. Thảo luận đóng góp ý kiến, các đại biểu cho rằng, nên lựa chọn phương án 2 đảm bảo chức năng của Quốc hội được hiến pháp quy định. Ngoài ra, các đại biểu cho ý kiến tập trung vào việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung nhằm thực hiện cơ chế đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, lập chương trình xây dựng luật pháp lệnh, quy định soạn thảo, thẩm tra, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật. Ngoài ra, các đại biểu đề nghị bổ sung các quy định đối với ban soạn thảo để tạo ra sự thống nhất giữa giai đoạn xây dựng chính sách với giai đoạn soạn thảo.
Tại khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, huyện ủy Tân Yên vừa tổ chức lễ báo công và biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới. Quá trình triển khai thực hiện học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Tân Yên có nhiều cách làm đổi mới sáng tạo. Từ đó xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu như Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức cứu trợ đột xuất cho 214 đối tượng, mỗi suất 1 triệu đồng. Tổ chức 9 chương trình khám chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1,7 nghìn người. Đảng ủy xã Ngọc Vân tập trung giải quyết 106 vấn đề bức xúc ở cơ sở, xây dựng quỹ tiết kiệm làm theo Bác được 21 triệu đồng. Phong trào thi đua dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới có 408 mô hình, qua đó vận động hàng nghìn hộ dân hiến hơn 800.000 m2 đất cùng hàng vạn ngày công, hàng trăm tỷ đồng để mở rộng đường giao thông, xây dựng công trình phúc lợi, góp phần đưa 13 trên 22 xã về đích nông thôn mới. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt Đảng bộ huyện, Bí thư Huyện ủy Tân Yên Lâm Thị Hương Thành nguyện mãi khắc ghi những lời dạy của Bác, khẳng định cố gắng học tập làm theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác. Nhân dịp này, huyện ủy Tân Yên khen thưởng 85 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019 và phong trào thi đua dân vận khéo xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014-2019.
Sáng ngày 27 tháng 8 tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã khai mạc đợt trưng bày chuyên đề 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đợt trưng bày này sẽ kéo dài đến hết tháng 9. Hơn 80 hình ảnh do Bảo tàng Hồ Chí Minh cung cấp đã giới thiệu về những thành tựu nổi bật của nhân dân cả nước trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bên cạnh đó, Bảo tàng tỉnh còn trưng bày gần 20 hiện vật là đồ dùng, vật dụng, tài liệu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thường dùng và sử dụng khi còn sống. Trong đợt trưng bày chuyên đề lần này, Bảo tàng tỉnh cũng trưng bày giới thiệu hơn 100 tài liệu hình ảnh được sưu tầm tuyển chọn ở nhiều giai đoạn, thể hiện hình ảnh quân và dân Bắc Giang cùng cả nước thực hiện lời căn dặn của Người, hướng về miền Nam, giành thắng lợi hoàn toàn trong cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ, phát triển kinh tế. Nhiều hình ảnh về thành tựu của tỉnh Bắc Giang trong thời kỳ đổi mới hơn 30 năm qua cũng được trưng bày giới thiệu. Thông qua đợt trưng bày chuyên đề sẽ giúp mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân và thế hệ trẻ nhận thức rõ hơn những giá trị của bản di chúc, củng cố niềm tin với Đảng và ra sức thi đua trong học tập, lao động, sáng tạo.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2019 và đánh giá kết quả xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Theo đó, vụ đông năm nay, toàn tỉnh dự kiến gieo trồng 23.000 ha. Nhận định vụ đông 2019 nhiệt độ sẽ thuận lợi cho gieo trồng cây ưa ấm, khó khăn cho sản xuất nhóm cây ưa lạnh. Do đó, ngoài việc theo dõi sát diễn biến của thời tiết để có điều chỉnh kế hoạch sản xuất vụ đông phù hợp với diễn biến của thời tiết, cơ quan chuyên môn tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp như giải pháp về cơ cấu giống và thời vụ, về tăng cường phòng trừ sâu bệnh hại, về chính sách liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm, đồng thời tăng cường kiểm tra thuốc bảo vệ thực vật và tư phân bón để đảm bảo diện tích, năng suất, giá trị trong sản xuất vụ đông theo kế hoạch đề ra. Hội nghị cũng đã tập trung lấy ý kiến đóng góp vào đánh giá kết quả xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến nay, đồng thời tiếp tục triển khai hoàn thành kế hoạch đăng ký chương trình trong năm 2019.
Tính đến ngày 26 tháng 8, toàn tỉnh Bắc Giang đã có gần 270.000 con lợn buộc phải tiêu hủy với trọng lượng tương ứng gần 14.300 tấn do mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Địa phương có số lượng lợn nhiễm bệnh dịch lớn nhất là Lạng Giang với gần 52.000 con, trọng lượng hơn 2.650 tấn. Tiếp đó là Lục Ngạn 46.000 con, trọng lượng 2.350 tấn, Lục Nam 39.000 con, trọng lượng hơn 2.000 tấn. Các huyện còn lại cũng có số lợn nhiễm bệnh tương đối lớn, thiệt hại ước tính khoảng 400 tỷ đồng. Cũng theo ngành nông nghiệp, bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu chấm dứt, nguy cơ tái phát rất cao. Thống kê của ngành nông nghiệp cho thấy sau hơn 5 tháng thực hiện cao điểm phòng chống bệnh dịch, toàn tỉnh có 140 xã đã qua 30 ngày không có dịch, tuy nhiên lại có 14 xã tái phát dịch trở lại. Cơ quan chuyên môn tỉnh Bắc Giang khuyến cáo bà con, đối với những vùng qua 30 ngày không có dịch, cần thận trọng khi tái đàn, còn với những vùng vẫn còn ổ dịch mới phát sinh, tuyệt đối không được tái đàn lợn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây thời tiết diễn biến phức tạp khiến thủy sản nuôi ở các địa phương trong tỉnh bị giảm sức đề kháng, thậm chí bị chết hàng loạt. Đang nói là thời tiết nắng nóng với nền nhiệt độ cao đã khiến cho các loại dịch bệnh ở cá liên tiếp xảy ra, gây nhiều khó khăn cho người chăn nuôi. Phản ánh của phóng viên Huyền Trang tại huyện Yên Dũng.
Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Xuân Phú, huyện Yên Dũng có hơn 4 hectare diện tích mặt nước nuôi cá chuối hoa. Trung bình mỗi lứa thu hoạch được khoảng 10 tấn cá. Tuy nhiên, thời gian gần đây, thời tiết bất thường đã ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển của đàn cá. Ông Dương Văn Phong, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Dũng cho biết.
Qua kiểm tra và theo dõi thì chúng tôi cũng đã phát hiện ra một số các vùng mà chăn nuôi thâm canh cao thì đã có tình trạng là cá chết rải rác do nhiễm bệnh. Thì chúng tôi cũng đã có những cái định hướng khuyến cáo đối với người dân qua các kênh như phối hợp với truyền thanh, truyền hình Yên Dũng, rồi qua hệ thống cán bộ thú y cơ sở và khuyến nông cơ sở đã khuyến cáo đến bà con nhân dân, đến người chăn nuôi là tổ chức các biện pháp phòng rồi cũng như là chống trong chăn nuôi các bệnh trong chăn nuôi thủy sản.
Hiện nay trên địa bàn huyện Yên Dũng có hơn 1.000 hecta diện tích nuôi trồng thủy sản, trong đó nuôi thâm canh cao là gần 300 hecta, tập trung ở các xã Xuân Phú, Lão Hộ, Yên Lư, Đồng Phúc, Đồng Việt. Khoảng một tháng nay, thời tiết mưa nắng bất thường đã tạo điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn, nấm, tảo phát triển, khiến nhiều diện tích nuôi thâm canh cao trên địa bàn huyện có cá chết, gây thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi. Ông Dương Văn Phong, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Dũng cho biết thêm.
Chúng tôi cũng khuyến cáo đối với các hộ chăn nuôi mà trong quá trình nuôi thì đã đến thời điểm hiện nay mà cá đã đủ biểu để xuất ra thị trường thì cũng khuyến cáo bà con nên có dấu hiệu bị bệnh thì cũng nên xuất sớm để thu lại vốn để đỡ cái thiệt hại cho bà con nhân dân.
Để giảm bớt thiệt hại, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Dũng đã cử các cán bộ hướng dẫn người dân kỹ thuật trị bệnh bằng việc áp dụng tổng thể các biện pháp như khử trùng nguồn nước định kỳ, kết hợp sử dụng thuốc kháng sinh trộn lẫn thức ăn cho cá, đồng thời khuyến cáo xây dựng riêng hệ thống bể lắng lọc, xử lý mầm bệnh trước khi dẫn nước vào ao, cũng như trước khi thải ra môi trường để tránh lây lan ngay trong ao và các ao liền kề.
Tiếp tục bản tin thời sự với một số nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, những năm trở lại đây, mặc dù hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên sông Lục Nam, đoạn đi qua địa bàn huyện Lục Ngạn đã được chấn chỉnh, song vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tái phạm vì nguồn tài nguyên dồi dào. Bởi vậy, thời điểm này, huyện Lục Ngạn đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường nhiều biện pháp nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác cũng như các bến bãi tập kết ven sông, đảm bảo không để xảy ra vi phạm, nhất là trong thời điểm mùa mưa bão. Là một trong những doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản lòng sông với diện tích gần 27 hectare trên sông Lục Nam, đoạn đi qua địa bàn xã Phượng Sơn và xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn. Song ở vào thời điểm này, toàn bộ phương tiện tàu thuyền khai thác khoáng sản của công ty cổ phần đầu tư 286 đều được tập kết về bãi và dừng mọi hoạt động từ ngày 15 tháng 6 theo đúng chỉ đạo của Sở Tài nguyên Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh. Anh Nguyễn Văn Phương, công ty cổ phần đầu tư 286 cho biết:
trong khoảng thời gian đấy chúng tôi sẽ dừng mọi hoạt động khai thác khoáng sản trong lòng sông để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.
Ngoài việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị khai thác khoáng sản thì việc nhắc nhở, xử lý vi phạm tại các bến bãi tập kết ven sông cũng được huyện Lục Ngạn quan tâm, trong đó tập trung vào việc tuyên truyền hạ độ cao các bãi tập kết, tuân thủ các quy định về hoạt động trong mùa mưa bão. Ông Lê Văn Quang, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Quang Hùng khẳng định:
lắm nữa bắt được cái tinh thần là không nhập vật liệu để cái độ cao quá, cũng như là để nhập độ cao thì vật liệu về thì mưa lũ về nó sẽ thất thoát cái tài sản, cái vật liệu của mình. Thế thì từ đó nó gắn đến cái quyền lợi là mình không bị thất thoát, cho nên không nhập cái vật liệu nhiều quá.
Hiện nay trên địa bàn huyện Lục Ngạn có 4 doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản, có 13 bến bãi đang hoạt động, trong đó có 6 bến nằm trong quy hoạch, 7 bến đang đề nghị bổ sung quy hoạch. Với nguồn tài nguyên dồi dào phong phú, địa bàn rộng, nếu buông lỏng quản lý sẽ rất dễ tái diễn tình trạng khai thác trái phép khoáng sản. Ông Nguyễn Đức Đại, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lục Ngạn cho biết:
chúng tôi cũng đặc biệt tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt là phối hợp với lực lượng công an tăng cường cái công tác kiểm tra trên các cái khu vực mà có cái khoáng sản cát sỏi lòng sông. Thế và đồng thời với cái việc đấy thì cũng thường xuyên kiểm tra giám sát đối với cái việc quản lý nhà nước trên địa bàn của các xã thị trấn thực hiện cái việc quản lý khoáng sản trong cái mùa mưa bão nhằm không để xảy ra cái hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trong thời gian từ 15 tháng 6 đến 15 tháng 10.
Để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các tổ chức cá nhân khai thác khoáng sản cần thực hiện nghiêm biện pháp xử lý hạ tầng tại khu vực khai thác và bãi chứa đất, đá có nguy cơ lở, sạt trượt, đưa về trạng thái an toàn, đồng thời cắm biển báo khu vực cấm tại các bãi chứa đất đá, công trường, điểm đã ngừng khai thác, nghiêm cấm hoạt động khai thác cát sỏi trên sông, bãi bồi từ ngày 15 tháng 6 đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2019. Trong thời gian này, nếu đơn vị nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.